Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thưa chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta lại bắt đầu một tuần lễ mới rồi và cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi của quý vị trên chương trình với tính cách riêng tư cho từng trường hợp, quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Khi chúng ta nói đến vấn đề chủ quyền, nếu tôi nói chữ chủ quyền có nhiều người không biết, thì tôi phải nói chữ grant, deed, D-E-E-D, grant, G-R-A-N-T, grant, deed, là chủ quyền. Đó là cái tờ giấy nói cho mọi người biết là chúng ta làm chủ cái bất động sản đó. Và khi chúng ta có được cái tờ giấy đó, tức là chúng ta có rất là nhiều việc phải làm và nhiều quyền hạn cho đi. Chúng ta có thể giữ lại và chúng ta có thể làm bất cứ những gì chúng ta muốn. Và khi chúng ta nói đến vấn đề chủ quyền, thì chúng ta phải nói đến chủ quyền hợp pháp trước pháp luật, tức là legal title. Legal title. Thì khi chúng ta nói đến cái chữ này, nhiều người nói sao? Tôi làm sao có chủ quyền khi mà người chủ nợ vẫn làm chủ căn nhà này? Người chủ nợ làm chủ căn nhà này, họ dùng một cái văn bản khác, nó cũng có cái chữ deed, D-E-E-D, nhưng mà nó là deed of trust, tức là cái sự tin tưởng của họ cho mình mượn một số tiền, rồi họ dùng cái văn bản này để làm cái việc thế chấp, tức là họ giữ cái căn nhà của mình. Nhưng mình vẫn là người làm chủ cái căn nhà này. Hầu hết mọi người không có để ý đến cái tờ giấy này, chỉ vì mình không có nó vào cái lúc mình ký giấy tờ để mà mình lấy cái căn nhà hay cái bất động sản mà mình mua. Cái tờ giấy này sẽ không được gửi về cho mình cho đến khoảng chừng 8 tuần sau khi mình đã hoàn thành cái việc mua bán cái bất động sản đó. Vì thế nhiều người làm ngơ cái tờ giấy này. Cái tờ giấy này nó có hiệu lực cho biết rằng là mình làm chủ, nhưng vì lý do gì đó người khác cầm cái tờ giấy này mà đem đi làm cái việc bất xứng nào đó thì nó cũng chả có cái nghĩa lý gì hết. Bởi vì họ làm như vậy là họ mang cái tội lừa đảo, gian lận. Mình có thể lấy một cái copy của cái tờ giấy này ở trên văn phòng quận hạ. Chuyện gì xảy ra nếu mà chúng ta chuyển nhượng cái chủ quyền của mình cho một người khác? Cái việc này nó liên quan đến cái việc thuế đất. Chúng ta phải biết khi chúng ta chuyển nhượng bất động sản cho một người khác, tùy vào trường hợp mà chúng ta chuyển nhượng, thì cái giá trị của cái bất động sản này sẽ được xét lại và được đánh giá lại. Chúng ta gọi đó là reassessment, đánh giá lại. Có những trường hợp thuế đất không tăng, không di chuyển, nhưng chúng ta phải nói cho văn phòng thuế của quận hạt biết tại sao cái việc chuyển nhượng này nó lại không cần phải đánh giá thị trường lại cho cái căn nhà mà chúng ta nhận được, mà cái người mua này đã mua 30 năm về trước với một cái số thuế là 2-3 ngàn đô la một năm. Bây giờ sau khi chuyển nhượng xong thì cái việc đánh giá lại của quận hạt và cái thuế đất này nó sẽ tăng lên đến cả 10.000 đô la. Con số nó khác biệt lắm. Cho nên chúng ta phải biết làm thế nào để mà không rơi vào những cái tình trạng như thế. Chúng ta có thể tránh cái sự đánh giá lại, giá thị trường lại của bất động sản. Nếu cái việc chuyển nhượng này là cái nhà đang ở giữa cha mẹ và con, thường thì không có cái giới hạn trên cái việc chuyển nhượng này. Nếu mình làm một cái đơn cho nó đầy đủ để nộp vào trong văn phòng quận hạt, văn phòng đánh lại cái giá thuế của cái bất động sản này dưới cái điều khoản Proposition 58. Thường thì bố mẹ cho con vào cái lúc mà họ ra đi là cái lúc mà chúng ta có cái trust. Nếu chúng ta làm cái trust thì chúng ta có thể chuyển nhượng cái bất động sản này ở văn phòng của luật sư và không cần thiết phải đi đến bất cứ nơi nào khác. Và cái số tiền mà mình phải trả cho cái thuế bất động sản đó nó không có tăng lên. Nếu mà những căn nhà nào khác, thay vì là cái nhà đang ở, thì họ chỉ cho mình được chuyển đến 1 triệu. Ví dụ như bố mẹ có một căn nhà đang ở trị giá 2 triệu, và bố mẹ có 2 căn nhà đang cho mướn, mà 2 căn nhà này trị giá tổng cộng là 1 triệu rưỡi, thì họ sẽ cho mình được không tăng cái số tiền thuế đất dựa trên cái số tiền thuế đất bố mẹ đang trả là 1 triệu. Phần còn lại nửa triệu kia họ sẽ tăng lên theo giá thị trường. Thì cái số tiền thuế đất đó nó sẽ du di bao nhiêu thì tùy vào cái giá trị của từng cái căn nhà đó. Chuyển nhượng từ ông bà qua cho các cháu, đó là nhà ông bà đang ở. Nhưng ngược lại thì không được, tức là các cháu không có chuyển nhượng nhà cho ông bà được. Vì lý do đó mà nếu các cháu muốn để cho ông bà ở trong căn nhà đó thì các cháu làm trust và để cho ông bà cái life estate, tức là một cái việc cho phép ở trong căn nhà đó suốt cuộc đời của họ. Và cũng vậy, họ cho mình được giới hạn không phải đánh thuế lại cái giá thị trường là cho tới 1 triệu. Đó là nếu cái sự chuyển nhượng này nó xảy ra sau ngày 26 tháng 3 1996. Và cái người bố mẹ của các cháu này đó đã mất trước khi cái ngày chuyển nhượng. Tức là ông bà chuyển nhượng nhà này cho các cháu là bởi vì bố mẹ cháu đã không còn sống nữa. Và đừng có để cho nó quá lâu, có nhiều người để lâu quá thì cái việc này nó không còn có được phép để mà làm những cái việc khấu trừ hoặc là mãi bỏ cái việc sang nhượng và không phải bị tăng thuế đất như thế. Vậy thì nếu mà hai người sống chung với nhau và một người mất đi thì sao? Thì nó tùy vào cái vị trí mà hai người này đứng chung với nhau, là joint tenants hay là tenants in common, và cả hai người đều phải là chủ quyền của cái căn nhà này trước khi một trong hai người mất đi, và là cái nơi của hai người đang ở, và không phải ở suốt đời, chỉ cần ở một năm trước khi cái người kia mất đi thôi. Và nếu joint tenant thì chúng ta đã nghe nhiều rồi, thì cái người còn sống làm chủ cái căn nhà này không ai hết á, không ai nữa hết á. Ok. Và cái người sống ở trong căn nhà này còn lại tiếp tục sống ở căn nhà này và không có dọn đi nơi khác. Một trong những cái điều mà nhiều người không có biết đến đó là mình mua một cái căn nhà sau khi mình 55 tuổi. Và cái nơi mình mua đó, nó sẽ là cái nơi mình ở, nó bằng giá hay là nó ít hơn cái giá trị của cái nhà đầu tiên mình đang ở. Và trong cái trường hợp đó, thì cái base year value, tức là cái giá trị căn bản của cái căn nhà cũ, nó sẽ được chuyển tới căn nhà mới, và cái căn nhà mới sẽ không bị đánh giá lại. Nói như thế, tôi nghĩ chắc cũng chả có ai biết cái đó nghĩa là gì. Để tôi cho một cái thí dụ. Một người mua căn nhà lúc họ 30 tuổi. Căn nhà này chỉ có 50.000 đô la. Họ đóng thuế mỗi một năm 600 mấy. Và bây giờ họ 55 tuổi, họ 56 tuổi. Họ quyết định họ đi mua căn nhà 1 triệu đô la. Thì họ có thể chuyển cái thuế đất của cái nhà cũ đó qua cái nhà mới. Nếu họ đánh giá cái nhà mới này 1 triệu đô la trong cái việc mua bán bình thường, thì là cái người mới này sẽ phải trả 11.000 mấy trăm đô la một năm tiền thuế. Trong khi cái người này phải có thể chuyển cái 650 đô la tiền thuế đã qua cái nhà này. Và mình phải xem những cái điều kiện khác nữa. Tôi nói trên cái phương diện đơn giản thôi, đây là cái proposition 60/90. Và quý vị có thể tìm tất cả những cái tin tức này nếu quý vị có thể đọc được những cái đòi hỏi của họ. Và đừng có để lâu. Có nhiều người mua xong rồi, tất cả mọi thứ xong rồi mới gọi điện thoại, mới nói, thì lúc đó đâu còn kịp để mà sửa những cái giấy tờ cần thiết. Thay vì trả 11.000 đồng thuế một năm, mình có thể trả 650. Tội gì? Phải làm cho nó đúng. Ok. Có những căn nhà mà mình mua, mà mình phải mua là bởi vì chính phủ họ tước đi cái nhà của mình đang ở, mà bây giờ mình phải đi mua căn nhà 300-400.000 đô la thay vì cái nhà 50.000 mình mua 20 năm về trước, thì thuế đất mình không có phải tăng. Thuế đất là một cái loại thuế mà về sau này chúng ta gọi là California, tức là tiểu bang, tôi quên cái chữ đó, tiểu bang họ là cái người cầm cái số tiền đó để họ trang trải vào những cái dịch vụ cho dân, và họ đưa lại quận hạt một số tiền để quận hạt dùng cái số tiền đó để làm những công việc cho dân. Những người mà có bất khả năng lao động gọi là disabled ha, chúng ta phải định nghĩa cái chữ disabled đó là như thế nào. Ok, chuyển nhượng qua một căn nhà mới thì cũng được giữ lại cái giá thuế của cái nhà cũ. Những người mà là domestic partners có thể chuyển nhượng nhà, nếu mà mua nếu mà có cái domestic partner từ tháng 1 2000 cho tới tháng 1 2006. Và chúng ta phải biết rằng là cái thuế đất đó nó không phải là một con số nhỏ ha. Nếu mình có thể làm những cái gì đó để mà giữ lại cái thuế đất của mình thì mình có thể sẽ tiết kiệm được khá nhiều tiền. Về những vấn đề liên quan đến chủ quyền nhà, nó thường liên quan đến những cái việc mà hai người đứng chung với nhau trong một cái bất động sản, hoặc là chúng ta chuyển nó vào trong một cái trust, hoặc là chúng ta có thể bãi cái trust đó và làm một cái trust mới, thì chúng ta nên làm một cái chủ quyền chuyển qua cái trust mới. Hoặc là chúng ta trả hết nợ thì cái người chủ nợ họ phải làm một cái gọi là reconveyance, tức là họ trả lại cái chủ quyền đó hoàn toàn cho mình và không có cái giấy thế chấp deed of trust. một khi mình trả hết nợ rồi thì cái tiền nhà đó, cái tiền xin lỗi, cái tiền thuế đất đó nó không có tăng lên, tại vì mình đâu có đổi người trong cái chủ quyền đâu. À, đổi người trong cái chủ quyền nó là một cái động tác, nó sẽ bật lên cái đèn xanh để mà văn phòng thuế đất họ có quyền thay đổi cái số thuế mà mình phải trả. Nếu mà hai người đứng chung là joint tenancy, hai người đây là hai người không phải vợ chồng, à, anh em, chị em, chú, cô, mợ, bác gì đó, họ không phải vợ chồng, họ làm chủ cái căn nhà này đứng cái dạng joint tenancy, nhưng mà bây giờ rồi thường mỗi người nói ô, thôi tôi muốn bỏ 50% của tôi lại cho cái người cháu kia của tôi không có để lại trong cái chủ quyền joint tenancy. Thì hai người có thể làm một cái tờ giấy chủ quyền để chuyển cái cách đứng trong cái chủ quyền đó, ok? Rồi sau đó chúng ta phải làm như thế nào? Và nếu mà mình đem cho đi thì nó lại là khác. Quý vị phải biết là cái việc mà cho đi nó chỉ không tác động cái thuế đất là dựa trên những cái trường hợp tôi vừa mới nói ở trên. Chứ nếu không thì những cái việc cho đi nó sẽ tác động cái thuế đất và nó sẽ được đánh lại với cái giá thị trường, thì cái thuế đất nó sẽ rất là cao, ok? Có nhiều người mua nhà hay là làm những cái việc như là cho mượn tiền rồi cũng không làm gì khác với chủ quyền. À, tôi nói đây là cái trường hợp những người mà nói rằng là ô, tôi sẽ mua cái căn nhà của anh nhưng tôi không có chuyển cái chủ quyền vẫn là tên của anh. Đó không phải là cách làm việc đúng. Tại vì sao? Tại vì cái người mua đó họ không muốn phải trả cái thuế đất cao. Cho nên họ nói mình giữ lại cái chủ quyền đó cho họ, hay là mình làm giấy chuyển chủ quyền nhưng mà họ không có đăng bạ vào trong quận hạt. Cho nên chúng ta phải cẩn thận những cái việc này. Tại vì một khi mà chúng ta nói đến vấn đề bất động sản đó, chúng ta phải xem là cái việc làm của mình nó có hợp pháp hay không, nó có đúng hay không. Chị tôi và mẹ tôi và tôi mua một cái bất động sản thương mại là joint tenant. Tức là người nào mất cuối cùng thì người đó làm, người nào còn sống cuối cùng thì người đó làm chủ cái thương mại này, đúng không? Chủ đất này, đúng không? Nhưng mà nếu mà mẹ tôi đưa cái phần tài sản của bà ta cho tôi với chị của tôi, thì cái việc này nó có làm cho tác động cái thuế đất này nó thay đổi hay không? Chúng ta nói về bất động sản nhé, chúng ta không nói về nhà ở nhé. Hai cái nó khác nhau nhé. Đó là cái lý do tại sao chúng ta phải xem lại. Và chúng ta chuyển nhượng cái bất động sản này nó giá trị trên 1 triệu thì nó sẽ như thế nào nữa nhé. Và vậy khi chúng ta nói đến vấn đề bất động sản, nó nhiều người vào trong quận và trong trong văn phòng escrow lúc mà đóng giấy tờ nhà mua đó, chả có biết là làm cái gì cả, cứ ừ thôi. Bây giờ hai vợ chồng đứng joint tenant thường là như vậy. Hai vợ chồng đứng joint tenant. Và nếu hai vợ chồng đứng community property nó sẽ hoạt động khác, đứng joint tenant nó cũng sẽ hoạt động khác. Và đến giờ phút này thì hai người không muốn đứng joint tenant nữa thì cả hai người đều phải đồng ý chuyển cái chủ quyền này qua một cái cách đứng khác, tức là tenancy in common. Cả hai người đều phải đồng ý. Nhưng nếu hai người là anh em thì không cần thiết. Cái người em hay người anh đó có thể chuyển 50% của họ vào trong cái trust hoặc là chuyển qua một cái chủ quyền khác cũng được. Một cái dạng khác cũng được. Cho nên chúng ta phải xem lại. Và nếu chúng ta không có để ý đến những cái vấn đề này thì chúng ta sẽ đi vào những cái khó khăn lắm. Nhưng mà nếu tôi và anh của tôi đứng chung trong một căn nhà và cái chủ quyền là joint tenant, bây giờ anh của tôi mất thì cái việc mà nhà này nó có định giá lại không? Nếu tôi và anh tôi đứng chung trong căn nhà này là joint tenant, và nếu anh tôi mất đi và tôi đưa giấy tờ vào trong quận hạt, thì cái giá đất, cái giá property tax, thuế đất này nó sẽ không có đánh giá lại và có những cái điều kiện đi theo nữa. Ok? Vì vậy chúng ta phải biết rằng là những cái việc này nó sẽ xảy ra như thế nào. Một trong những cái vấn đề mà chúng ta vẫn không thể nào thấu suốt được đó là khi chúng ta chuyển những cái căn nhà này cho cái người khác thì cái việc gì đó nó sẽ xảy ra. và những cái việc gì đó chúng ta phải làm. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong Sở Phát Thanh. Số điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị và chúng tôi biết thời gian để chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, nhất là về những vấn đề về chủ quyền, về vấn đề Living Trust. Chúng ta phải bỏ thời gian ra để tham khảo, để biết là chúng ta cần phải làm gì và làm như thế nào để cho nó có đúng, cho nó đúng với những gì luật đòi hỏi và nó có hiệu lực theo như ý của chúng ta muốn. Tại vì nếu chúng ta cứ chuyển nhượng mà chúng ta không biết là tại sao như thế và làm như thế nào cho đúng, thì chúng ta lại phải chữa trị cho vấn đề đó, thì nó rất là phức tạp và nó liên quan đến những cái khoản tiền chi tiêu mà chúng ta không cần thiết phải làm. Ví dụ như một người đi lấy cái, xin lỗi, chuyển cái nhà, cái đất bất động sản này qua một cái dạng khác mà không có sự đồng ý của cái người chủ bất động sản, xong rồi lại phải chuyển lại. Quý vị biết tùy theo từng trường hợp một, nó sẽ rất là nguy hiểm cho những cái số tiền phải trả khi chúng ta chuyển nhượng bất động sản như vậy. Vì vậy, khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề liên quan đến luật gia đình, những vấn đề về luật hợp đồng, những vấn đề về luật tai nạn, luật thoát tai nạn xe, những vấn đề về thương tích, vấn đề về lương quý vị không được nhận, tất cả những vấn đề liên quan đến hình sự, bạo hành trong gia đình, uống rượu, lái xe, dùng thuốc cấm, giết người tử vong, đụng xe, có thương tích, tất cả những việc này chúng tôi đều có những người luật sư làm về những cái chủ đề này để mà giúp cho quý vị được giải quyết, trải qua những thời gian khó khăn để quý vị không phải lo lắng nhiều về những vấn đề liên quan đến pháp luật. Và nếu quý vị có những thắc mắc thì quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Tôi phải nói rằng là quý vị dùng cái mạng lưới của chúng tôi khá nhiều trong những ngày qua. Và xin cảm ơn quý vị đã vào mạng lưới của chúng tôi ở www.empirelawoffice.com. Ở cái trang cuối cùng, nó là một cái trang nơi quý vị có thể đặt cái tên và email của quý vị. Và bất kỳ những câu hỏi gì quý vị có, chúng tôi sẽ ngồi xuống và phân tích và giải đáp cho quý vị những câu hỏi quý vị có được. Và nếu quý vị cần nghe những bài viết hoặc là những bài nói của chúng tôi trong quá khứ, quý vị có thể vào mạng lưới của chúng tôi ở www.empirelawoffice.com. để nghe những bài viết, những bài nói của chúng ta trên làn sóng này từ 10 năm qua. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Và xin cảm ơn sự tham gia của quý vị hôm nay. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ mới, một ngày mới thật nhiều hạnh phúc, bình an và nhiều sức khỏe. Mong rằng là tất cả mọi người hãy cố gắng giữ gìn những cái khoảng cách mà chúng ta đã được biết và đã yêu cầu nên làm cho đúng, để chúng ta không gây ra những cái tình trạng khó khăn cho chính chúng ta và cho những người thân trong gia đình của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày bình an trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú lịch sử Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là bắt đầu đi làm, hay là đi đâu đấy, trên đường đi lẫn đường về bình an.
Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm. Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh, em không lại anh nhiều lòng sao đây. Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em, áo ai xanh hờ hững đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu, em mới yêu lần đầu, anh đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm hồng đôi má thắm dài nhân, chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại ngày hôm kia em giận khóc, anh vụng về quên lau mắt thu mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm thơ. Em có hay trời buồn trời chuyên mưa đó không, biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay, nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ mong chờ ai.